Nhân đạo chí tôn, chương 207, chặn đường, góc truyện audio.com, cao 8 trượng, bề ngang 8 trượng, có nhân tộc như thế à? Bốn người bọn Long Xuân Nhi nhìn nhau, trong bụng kinh hãi. Người như vậy không phải là hình vuông sao? Nhân tộc trong đại hoang đều như vậy sao? Như thế thì đó là cô thành tinh chứ? Trung Nhạc giờ khóc giờ cười, rõ ràng là yêu tộc không hiểu nhiều về Trung Nhạc của nhân tộc. Trận chiến của Trung Nhạc ở Hiếu Mang Thần Miếu cũng là trong bí cảnh nên chẳng mấy người ghi lại bộ dạng của hắn để lưu truyền. Cường giả Hiếu Mang Thần Miếu đương nhiên sẽ không đem chuyện xấu mặt của mình ra nói. Thế nên sự tích của Trung Nhạc lưu truyền ra ngoài đều là tin đồn, càng truyền càng huyền ảo. Cộng với có người thêm mắm dặm muối, bộ dạng của Trung Nhạc lại càng cổ quái. Trên đường, cuối cùng Thanh Hà cũng được chứng kiến sự khủng bố của Trung Nhạc. Thực lực của Long tộc này thật quá mạnh, mạnh tới mức không giống là khai luân cảnh. Con thuyền nhỏ bay trên không, gặp đối thủ tấn công, còn chưa kịp tiếp cận thuyền thì đã bị hắn kích sát từ xa rồi. Thực lực của hắn chắc là sắp tới linh thể cảnh rồi nhỉ. Thanh Hà nghĩ bụng, thực lực này thì gần như vô địch khai luân cảnh rồi. Không biết bản lĩnh của tên Trung Nhạc kia so với hắn thế nào. Thật muốn thấy cảnh tượng song nhạc chiến đấu quá. Nàng ta cũng có chút kinh hãi, từ khi Long Nhạc tuyên bố bế quan tới giờ cũng chỉ mới nửa năm mà hắn lại tiến bộ vượt bậc như vậy, với nàng mà nói đúng là thực lực thâm sâu khó lường. Con thuyền bay trên không, đi qua những tầng mây trắng xóa. Sau hơn chục ngày, con thuyền còn cách hãm không thánh thành chỉ chưa tới nghìn dặm. Đến giờ vẫn là tháng chạp mùa đông lạnh lẽo, phi hành trên không trung rất lạnh, nhưng họ đều không phải người bình thường, cái lạnh này vẫn có thể chịu đựng được. Trung Nhạc đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía trước, sắc mặt có chút nặng nề, nói nhỏ. Có cường giả linh thể cảnh, Thanh Hà giật bắn mình, sắc mặt tái mét nhưng cũng có chút hoài nghi. Cảm chi của hắn thật sự nhạy bén như vậy, thậm chí đến cường giả linh thể cảnh cũng cảm chi được. Còn bốn thiếu nữ Long Xuân Nhi thì rất thản nhiên, dáng vẻ sùng bái Trung Nhạc không hề có chút lo sợ về an nguy của mình và Trung Nhạc. Hà thì tỷ phải có lòng tin với lão gia, Thanh Hà giờ khóc giờ cười. Mấy tiểu nha đầu này đúng là không biết trời cao đất dày, căn bản không biết sự cường hãn của cường giả linh thể cảnh. Cường giả linh thể cảnh truy kích Trung Nhạc e là những luyện khí sĩ nhỏ bé như chúng ta có thể bị họ giết bất cứ lúc nào. Trung Nhạc bay lên khỏi con thuyền, nói. Phía trước có cường giả linh thể cảnh phục kích ta không thể bảo vệ các ngươi được. Thanh Hà, ngươi dẫn họ đi trước tới hãm không thánh thành đợi ta. Thanh Hà vội đồng ý, bụng mừng thầm. Đây chính là cơ hội tốt thoát khỏi hắn. Chỉ cần trở về được huyền quan, bốn tiểu cô nương như hoa như ngọc này cũng không trả hắn nữa, làm nha đầu cho ta. Yên tâm, không lâu sau ta có thể tìm được ngươi. Tiếng của Trung Nhạc truyền tới, dường như biết được ý định của nàng ta. Ngươi chưa chạy tới được huyền quan thì đã bị ta bắt lại rồi, không thoát được đâu. Thanh Hà hừ lạnh toàn lực điều khiển con thuyền lao đi. Trung Nhạc đáp xuống, tâm niệm khẽ động, dưới chân xuất hiện hai con giao long chạy lao đi, thân hình nhấp nhô, vượt qua núi chạy về hướng hãm không thánh thành. Chạy được hơn trăm dặm ngọn, góc truyện audio.com, núi phía trước bị tuyết trắng bao phủ trắng xóa, dưới chân núi có tiểu phu đốn củi tay cầm rìu, bên cạnh đặt một bó củi nhỏ, đã buộc chỉnh tề. Tiểu phu này dường như hơi sợ lạnh, lấy đá lửa ra tạo lửa nhưng mãi không đánh ra lửa. Thấy Trung Nhạc tới thì mừng rỡ, vội nói lớn. Huynh đài, có lửa không? Đáng thương cho ta, thời tiết này sắp khiến ta đông cứng mà chết rồi. Hai con dao long dưới chân Trung Nhạc dừng lại, hắn cúi xuống nhìn, thấy tiểu phu vẻ mặt thành thực, mặt lợn thân người, tay đầy vết chai sạn, dường như là chưa yêu phổ thông. Cây rìu trong tay hắn thì rách nát, đầy vết xước vỡ. Hắn nhìn Trung Nhạc với con mắt mong chờ. Trung Nhạc xuống khỏi dao long, cười. Thì ra đâu cũng có lão bách tính nghèo khổ, không ngờ ở thánh địa như Huyền Thiết cũng có yêu tộc chặt củi mưu sinh. Chư tộc cười trừ, huynh đài chê cười rồi. Chư tộc bọn ta địa vị ở Đông Hoang thấp kém, không có lãnh địa chỉ có thể lăn lộn mưu sinh dưới trướng các lãnh chủ khác. Phiền huynh đài nhóm giúp ta chút lửa. Trung Nhạc lật tay, trong lòng bàn tay là một ngọn Thái Dương chi hỏa, cúi người đưa tay ra nhóm củi. Phải xưng hô với sư huynh thế nào? Chư tộc nhìn gáy hắn, giơ rìu lên chém xuống, cười. Ta là Chư Tiểu, Long sư huynh chết rồi đừng quên. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng tốc độ Trung Nhạc cũng không hề chậm. Vào khoảnh khắc Chư Tiểu giơ rìu lên, đao quang lóe sáng vung lên đỡ rìu. Keng, âm thanh giao kích lanh lảnh vang lên, tiếp đó cây rìu gãy đôi, bị liêu nhận bảy trượng chặt gãy. Chư Tiểu kinh hãi, vội nhảy ra sau. Nhưng đúng lúc đó thân thể hắn bắt đầu phình to, nhục thân nhanh chóng trương lên, lông toàn thân dựng đứng nhọn hoắt. Dầm, Chư Tiểu rơi xuống, khiến núi non rung chuyển. Sau khi hắn rơi xuống thì thấy hắn đã biến thành người lợn, mồm đầy răng nanh sắc nhọn, mắt to như chuông đồng, một con lợn rừng to bằng cả người lớn đứng thẳng. Lại bị ngươi phát hiện rồi. Đồng Hoang Long Nhạc quả nhiên có chút bản lĩnh, thần nha cũng không hổ là thần nha, ngay cả khai sơn phủ của ta cũng chặt gãy được. Nhưng ngươi vẫn còn non lắm, ngươi đã rơi vào trận pháp của ta rồi. Chư Yêu cười ha hả, bùm 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 tiếng nổ vang lên, những khúc củi được buộc lúc nãy phình ra đứt dây buộc bay lên cắm xuống mặt đất. Đó là các cột đồ đằng trụ rơi xuống đất lập tức nảy mầm, sinh trưởng điên cuồng. Tuy đang mùa đông lạnh giá nhưng dường như mùa xuân đã tới, nháy mắt đã biến không gian quanh Trung Nhạc xanh rờn như rừng. Mỗi ngọn cây cao chọc trời đều hiện lên đồ đằng văn chi chít lấp lánh ánh sáng. Các đạo đồ đằng văn từ trên thân cây tản ra nối liền với nhau. Ta biết người giỏi trốn chạy, nhưng trận pháp của ta là Dã Chư Lâm thiết kế dành riêng cho ngươi. Trận pháp hình thành là bao phủ không gian 20 dặm vuông. Muỗi cũng đừng hòng thoát được. Trong Dã Chư Lâm của ta, cho dù ngươi là long tộc thì cũng sẽ bị ta luyện cho ngoan ngoãn. Còn Chư Yêu này đầu đội trời, chân đạp đất, hai cái lỗ mũi lớn phun ra yêu khí đậm đặc tạo thành khói mù mịt cười ha hả. Tiếng cười chưa dứt thì đột nhiên mặt đất rung chuyển, vô số giao long chui từ dưới lòng đất lên, há cái mồm lớn nuốt gọn cả thân lẫn rễ những cây đại thụ kia. Nháy mắt rừng cây rậm rạp đã bị các con giao long nuốt gọn kéo xuống lòng đất. Chư Thiều giật thót, dã trận chư đại trận mà hắn vất vả tạo dựng lại bị phá rồi. Rừng cây biến mất chỉ còn lại Trung Nhạc, Góc Truyện Audio.com, và Điều Hy mặt đối mặt, Chư Yêu nhìn Trung Nhạc hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không hề thân thiện. Ngươi đã mai phục giao long thần thông dưới lòng đất từ trước. Ngươi phát hiện ra ta từ khi nào? Trung Nhạc tay cầm liêu nhận, lắp thêm chuôi đao thì thanh đao này đã dài tới 2 trượng. Hắn ngẩng lên cười, ta đã cảm ứng được khí tức của ngươi cách đây 100 dặm. Cho tới lúc đến đây chỉ thấy ngươi dáng người cao to chặt nhiều củi như vậy cũng không phải thở dốc lấy một cái. Hơn nữa chặt củi rất nóng người, mà ngươi lại nói lạnh. Có thể thấy chắc chắn có vấn đề. Đường đường là cường giả linh thể cảnh lại cam tâm đóng giả một con lợn rừng thành tinh. Chư Thiều huynh, ngươi cũng hơi hèn hạ thì phải. Còn không phải vì ngươi giỏi chạy trốn, ta sợ ngươi chạy thoát sao? Chư Thiều lắc người, lông toàn thân lập tức phát nổ biến thành hàng nghìn cây châm bay trên không trung nhắm thẳng Trung Nhạc. Rồi hắn nhấc chân, nghiêng người đấm xuống, cười gằn. Nhưng bị ngươi phát hiện cũng tốt, đánh cho thoải mái đi. Hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi, trả thù cho các chư yêu huynh đệ chết trong tay ngươi. Trung Nhạc gầm lớn, nguyên thần hiện lên sau lưng, mũ luân mở ra coi như không thấy nghìn cây châm đang bắn tới, nhấc đao đón nắm đấm của Chư Tiều. Huỳnh huỳnh, lưỡi đao và nắm đấm chạm nhau, mặt đất rung chuyển, chính giữa nơi hai người giao đấu đột nhiên tách thành rãnh sâu 6-7 trượng. Ngọn núi không cao lắm gần đó cũng tự chấn động, thân núi vỡ tan. Trung Nhạc bị sức mạnh khổng lồ từ vị cường giả linh thể cảnh này đánh bay lên không, toàn thân đầy máu. Hàng nghìn cây châm kia phập 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 xuyên qua ngũ thần ngũ luân của hắn, xuyên qua cơ thể hắn, bay ra thành cây châm máu. Trung Nhạc gầm lên phẫn nộ, quanh người là quấn đầy giao long. Chư Thiều phía đối diện nằm xuống biến thành một con lợn rừng màu đen to bằng cả ngọn núi, 4 chân lao đi chúi đầu húc về phía hắn. 2 cái răng nanh giống như 2 lưỡi đao dài tới 6-7 trượng. Con lợn rừng chạy được vài bước thì đột nhiên chân trước bên phải có vết máu, chân gãy đôi, là bị một đao của Trung Nhạc chém. Cả người con lợn rừng đổ về phía trước, lăn tới đâu cây cối đổ rạp tới đấy. Tay ta của ta, con lợn rừng rú lên, huyết châm lại bắn về phía Trung Nhạc. Cùng lúc đó, Trung Nhạc có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nơi Chư Thiều ngã xuống, 2 cái răng nanh dài 6 trượng bắn ra tựa 2 thanh loan đao chém xuống Trung Nhạc. Yêu tộc không hổ là yêu tộc, một thân hồn binh. Liêu nhận tế, Trung Nhạc hét lớn, liêu nhận bay ra đỡ 2 chiếc răng nanh. 3 thanh đao bay lượn tựa tia chớp. Lúc này huyết châm bay tới, Trung Nhạc gầm lên, ngũ hành luân, vạn tượng luân, thần tài luân, âm dương luân, đạo nhất luân chuyển động điên cuồng tạo thành tấm lá chắn đỡ huyết châm. Bùm 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 tiếng nổ vang lên, huyết châm đập lên 5 quầng sáng như cự chùy giáng xuống khiến Trung Nhạc phải thối lui liên tiếp. Hy Diều nhảy lên, người đứng thẳng dậy cúi đầu lao về phía Trung Nhạc, gặp bất cứ chướng ngại nào cũng huyết đổ, vô cùng hung hãn. Long hành vạn lý, Trung Nhạc thân hình tựa giao long lao đi. Liêu nhận phát ra tiếng theo sát phía sau hắn, Chư Thiều gầm lên giận dữ, 2 cái răng nanh bay trở lại mồm hắn. Trên thanh cái răng đầy vết lỗ chỗ khiến hắn vô cùng đau lòng. Răng của ta, hắn khẽ chạm vào răng, đột nhiên một cái gãy đôi, mặt cắt phẳng lì, Chư Thiều tức giận tới mức xì khói lỗ mũi. Hắn phát, Góc Truyện Audio.com, lực lao đi truy sát Trung Nhạc, tay của ta, răng của ta. Tên tiểu tử thối tha, ngươi đứng lại cho ta. Trung Nhạc lao đi như gió, đột nhiên giữa hai ngọn núi phía trước như một cánh cửa, một luyện khí sĩ yêu tộc chân chim thân người đầu chim. Hai chân tách ra đứng trên đỉnh hai ngọn núi, phía sau là cánh chim ưng, lạnh lùng nhìn Trung Nhạc đang tới gần, cười hề hề. Long Nhạc, ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Ưng ra cẩn thận cây đao của hắn. Phía sau chưa thiểu hét lớn. Hắn đã luyện chế thần nha thành binh khí rồi. Một đạo đao quang bắn tới, sượt qua dưới hông của cường giả linh thể cảnh ưng ra kia. Hắn bay lên ôm lấy thân dưới, ré lên. Cổ quý của ta, cổ quý của ta. Cách Trương.